Tính Tâm Minh, tức là một cái tác phẩm của Tam Tổ Tăng Sáng, là vị tổ mà có liên hệ đến cái Thiền Tông Việt Nam. Tức là ngày Tam Tổ Tăng Sáng thì có tiếp được vị Tăng Ấn Độ là Ngài Tỳ Ni Daruchi, Ngài mới truyền Pháp. Chính Ngài Tỳ Ni Daruchi, Ngài mới sang Việt Nam mà truyền cái dòng thiền, gọi là dòng thiền tông đầu tiên trên cái đất Việt của mình. Cho nên là đây là có liên hệ với coi như là Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Thì trước tiên thì mình học lược qua về cái chuyện của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là ngài sinh năm mấy thì cũng chưa rõ, chỉ đoán là khoảng năm 497, nhưng mà tịch là năm 602, tức là đầu thế kỷ thứ 7, tức là ngài sống vào khoảng gọi là nửa thế kỷ thứ 6 qua đầu thế kỷ thứ 7. Về quê quán và gốc gác của sư thì vốn không ai biết rõ là ở đâu, chỉ biết rằng lúc sư đến gặp tổ Huệ Khả là với hình thức cư sĩ mắc bệnh phong hủi, tức là bệnh cùi, đến gặp tổ để cầu xin sám tội. Tức là về quê quán gốc gác của Tam Tổ Tăng Sáng thì lịch sử không được biết rõ ràng. Cho nên đây là cái điểm mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghi ngờ, không? Nhưng mà tìm hiểu kỹ thì mới thấy là nó có lý do, tức là do cái hoàn cảnh của ngài sống vào cái thời đó là gặp vào cái thời pháp nạn của nhà Chu, không? Cho nên là ngài phải là bữa nay ở nơi này, rồi mai ở nơi khác, giấu cả cái danh tánh, cái tâm tích của mình không cho ai biết. Bởi vì nếu mà để lộ ra thì nó nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho nên rồi mà gọi là nói về lịch sử quê quán thì làm sao mà rõ để mà ghi. Cho nên đó là cái lý do mà gọi là lịch sử là không có ghi được về cái quê quán, cái gốc gác của ngài. Thì ở đây lúc mà gọi là ngài đến gặp tổ Huệ Khả thì lúc đó là còn là hình thức cư sĩ mà lại là mắc bệnh nữa, tôi gọi là bệnh cùi, cho nên đến mới xin tổ sám hối, tức là sám tội cho đó. Ngài mới thưa với tổ là đệ tử mang bệnh ghẻ lở đầy mình, xin thầy từ bi sám tội cho. Tổ Huệ Khả mới bảo: ông đem tội ra đây, ta sẽ sám cho ông. Sư đứng sững vậy lâu mới thưa: đệ tử tìm tội không thấy được. Tổ Huệ Khả bảo: ta đã sám tội cho ông rồi. Như vậy thì nghĩa là cái đoạn này nếu mà nghiên cứu ở trên chữ nghĩa, ở trên mà gọi là văn tự á, thì người ta cũng nghi ngờ, không? Sao mà thấy nó giống như là sao chép lại của ngài Huệ Khả vậy, không? Tức là tổ Huệ Khả khi mà gặp tổ Đạt Ma thì đáp cũng giống giống vậy, nghĩa là tổ Đạt Ma thì tổ Bồ Tát thưa là tâm con không an đó, xin ngài an cho. Thì tổ Đạt Ma bảo ông đem tâm ra đây ta an cho. Thì ở đây là ngài Bồ Tát lại bảo ông đem tội ra đây ta sám cho. Thì cũng giống giống như là chép lại, không? Rồi ở đây thì ngài cũng vậy, ngài thưa là con đệ tử tìm tội không thấy được. Còn ở tổ Bồ Tát thì nó là con tìm tâm không thấy được. Cho nên những nhà nghiên cứu mà trên sách vở, trên chữ nghĩa đó, thì cũng có người là nghi ngờ, giống như đây là sao chép lại cái bản cũ hả? Cho nên là mình mới thấy là học mà theo cái kiểu nghiên cứu mà chữ nghĩa, kiểu học giả mà trên hình thức đó, không? Thì nhiều khi cũng dễ bị lầm theo cái gọi là cái ý thức, cái lý luận. Cho nên lý luận nó nguy hiểm, nó có lợi ích ở gốc ở mặt nào đó, nhưng mà đến trên cái lẽ thật thì nhiều khi nó lại rất nguy hiểm, cho nên là mình cũng phải cẩn thận, không? Bởi vì tại sao mà người ta là mà thấy kiểu đó, không? Trong khi đó đối với tổ Tăng Sáng, không? Thì coi như là lúc đó ngài hoàn toàn thấy là mới mẻ, chứ không có sao chép gì hết, không? Mà người nghiên cứu mà ngay như mình bây giờ đọc thì mình thấy cũng chuyện đó là cũng giống như là chuyện thường, không? Giống như là lặp lại. Nhưng mà với Tam Tổ Tăng Sáng thì ngài thấy coi như hoàn toàn mới mẻ, đó là một điều bất ngờ chưa từng nghe, không? Cho nên đây là ngài mới gọi là nghe vậy, là ngài mới đứng sững lại cho lâu đó, không? Tức là nghe tổ Bồ Tát bảo ông đem tội ra đây ta sẽ sám cho, thì ngài mới đứng sững dây lâu, mới thưa lại đệ tử tìm tội không thấy được, không? Tức là ngài lúc đó là hết lòng tin tưởng nơi ông thầy, cho nên mới xin là để sám hối cho. Nhưng mà ông thầy nói câu đó, ngài mới coi như giống như là một sự là xúc cảm, một sự là bất ngờ, không? Cho nên rồi không trả lời được đó, đứng sững như là bị giống như bị dội lại vậy, không? Còn mình bây giờ á, nghe qua đọc qua thì mình thấy nó quá thường, quá cũ, không? Cho nên gọi là giống như là theo cái dấu vết cũ, hoặc là như là sao chép lại. Đó là bởi vì mình đọc quá nhiều, đọc qua quá nhiều rồi, tức là đọc ngày tổ Đạt Ma, rồi đọc tổ Huệ Khả, cho nên là bây giờ đọc tới đây thì mình thấy nó giống như nó trùng hợp, nó lặp lại. Còn với tổ Tăng Sáng lúc đó là ngài đâu có đọc gì được, mới gặp đó thôi, cho nên chưa có đọc, chưa có ý thức ở trong đầu, chưa có khái niệm ở trong đầu, cho nên là ngài thấy hoàn toàn mới mẻ. Còn mình á, vì có khái niệm ở trong đầu sẵn rồi, cho nên rồi mình thấy cái đó là cái cũ, cho nên cũ đó là cũ với mình. Do như vậy cho nên mình thấy nghĩa là học thiền đó, mà học theo kiểu mà lý luận đó thì nguy hiểm, mà không thấy được cái lẽ thật là như vậy, không? Cho nên ở đây thì ngài cảm nhận rất là sâu, không? Bởi vậy mà khi mà ngài đứng sững vậy lâu, ngài thưa là đệ tử tìm tội không thấy được, thì tổ Bồ Tát bảo ta đã sám tội cho ông rồi, không? Nhưng mà ngài Huệ Khả ngài lại nói thêm, không? Nghĩa là xong, ông nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Tức là như vậy thì ông tìm tội không thấy được, không? Tức là như là tội nó không có thật, giờ đã sám cho ông rồi, nhưng mà bây giờ ông phải nương tựa với Phật Pháp Tăng. Nghĩa là sao? Tức là đã sám rồi, nhưng ông cũng còn phải có cái chỗ sống để mà giữ gìn, không cho nó sanh trở lại, không? Chứ không phải như vậy là xong, chứ không phải là chỉ hiểu như vậy đó là thôi đủ rồi. Và cho nên là nhị tổ mới bảo là phải nghe là nương tựa Phật Pháp Tăng đó, không? Mà Phật Pháp Tăng ở đây á là không phải là kiểu Phật Pháp Tăng ở bên ngoài, không? Cho nên sư mới thưa, nay đệ tử thấy thầy thì đã biết được tăng rồi, còn chẳng biết thế nào là Phật và Pháp. Thì tổ Huệ Khả mới bảo, chính cái tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, không? Phật Pháp không hai, ông có biết chăng? Ngày xưa mới thưa là nay đệ tử mới biết tánh tội không ở trong, ngoài, phản giữa, như tội thì tâm cũng vậy, thật là Phật pháp không hai. Thì tới đó đó tụi người cả nghe mới vui vẻ, giống như là chấp nhận đó, rồi mới cho cậu tóc xuất gia, không? Thì như vậy thì để thấy rằng tổ Huệ Khả ngài bảo là nương Phật pháp tăng, nhưng mà nương Phật pháp tăng ở đây á là ở ngay nơi chính mình, nơi bản tâm mình, tức là ý là bảo là phải quay lại chính mình á, thì cái đó mới là cái căn bản. Bây giờ Phật ngài như ngài nói đây là Phật tức là cái tâm giác ngộ chứ không gì khác, không? Còn pháp á là cái ánh sáng, gọi là ánh sáng giác ngộ, không? Từ nơi ánh sáng giác ngộ đó mà nó phóng ra thành ra pháp. Còn tăng là cái tâm, gọi là cái tâm thanh tịnh mà không hai đó, thì đó là tăng. Vậy là Phật pháp tăng là cũng ở ngay nơi cái tâm đó thôi. Ngoài tâm mà đi tìm Phật pháp thì đó là Phật pháp ở trong gọi là văn tự, hoặc là sách vở, hoặc là hình thức bên ngoài. Cho nên đó là nhắc nương theo Phật pháp tăng ở nơi chính mình, tức là quay lại chính mình, thì đó mới là cái chỗ nương tựa nó lâu dài, mà mới là cái chỗ thường thấy không có gián đoạn. Thì như vậy hiểu được vậy rồi thì thấy về tội á, nó cũng không có chỗ khác để mà sanh, bởi vì tội cũng là từ tâm sanh. Cho nên ở đây mới nói là khi mà ngài hiểu vậy thì ngài mới nói là như vậy thì mới biết là tội á, tội tánh là nó không có trong ngoài phân giữa, không? Cũng như là cái tam bảo kia đó, không? Mà tội như vậy thì tâm cũng vậy. Nghĩa là ngài rõ được cái tánh tội đó nó không thật, gọi là không ở trong, không ở ngoài, mà không ở phân giữa nữa, không? Vậy tức là ở đâu? Tức là nó không có cố định ở chỗ nào hết, không? Còn mình thấy là hoặc là ở trong hoặc ở ngoài, trong tức là hoặc là ở trong tâm, không? Hoặc là ở ngoài là ở ngoài cảnh, không? Thì vậy là có chỗ, mà có chỗ tức là thành ra là có thật. Bởi vì có thật cho nên là phải gọi là phải phá nó, phải dẹp nó, làm cho sao cho nó sạch hết. Nhưng mà đã là thật rồi thì làm sao sạch. Cho nên ở đây để cho thấy rõ là cái tánh tội nó không có thật, nó không phải là cái sẵn có, cái còn mãi, mà nó có thể nó tiêu, nghĩa là mình giác ngộ chuyển thì nó hết, chứ không phải là nó còn hoài như vậy. Cho nên cái bài sám hối mà sám hối ba nghiệp đó mà kết thúc á là bằng bài kệ là tánh tội vốn không do tâm tạo đó, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội không tâm diệt thải đều không, thế ấy mới là chân sám hối. Tức là trong đó cũng là nói rõ cái tánh tội nó vốn là không, không đây tức là nó không có thật, không có sẵn, không, mà do tâm tạo, nghĩa là tùy theo tâm mà tạo. Thì vậy nếu mà dừng tâm, không, tức là tâm không còn tạo nữa thì tội bám vào đâu, không? Cho nên nếu là tâm mà nếu diệt rồi thì tội nó cũng sạch. Thí dụ mình có gọi là có ăn trộm, không, thì bởi có khởi tâm, tức khởi niệm tham rồi mới nghĩ đến cái món đồ đó, rồi nó mới dẫn mình đi đến ăn trộm, không? Chứ nếu mình thật sự mình không có cái tâm ăn trộm á thì làm sao đi ăn trộm, không? Không có tâm ăn trộm là làm sao đi ăn trộm, cho nên là phải khởi cái tâm ăn trộm, có tâm đó rồi nó mới dẫn cái chân mình đi, cái tay mình lấy. Như vậy tức là từ tâm mà nó khởi. Cũng vậy, sở dĩ là mình sân, mình chửi mắng người khác thì cũng do có cái tâm, tức là cái tâm sân, cái tâm hận, không? Rồi nó mới khiến cho cái miệng cái chửi. Thì vậy cũng từ tâm mà có, chứ không phải là nó sẵn có. Vậy thì nếu mà mình dừng được cái tâm, không, tức là dứt được cái mầm sanh, thì tội nó cũng theo đó mà nó sạch. Nghĩa là không có tâm tạo tội thì tội nó bám vào đâu. Thì như vậy tức là tự thanh tịnh, thì đó gọi là cái cách sám hối, mà gọi là thật tướng. Tức là sám đây là sám, nghĩa là nhổ tận gốc tội, không? Còn mình sám lễ đồ Phật rồi dừng theo cái bên ngoài đó là mình dừng cái ngọn, nếu mà tâm chưa dừng á thì nó cũng còn sanh trở lại, không? Cho nên nhiều người thí dụ mà tạo tội rồi cái tới tới kỳ sám hối, cái đi chùa sám hối cho nó thanh tịnh. Thanh tịnh nhưng mà đó là sám ở bên ngoài thôi, còn tâm mà chưa có dứt được thì về lâu lâu là cũng phạm nữa, phạm nữa bị sám hối nữa. Bởi vì tâm chưa dứt. Còn nếu mà tâm dứt rồi á thì hết còn tạo trở lại, thì đó gọi là mới gọi là sạch tận gốc. Và sám như vậy đó mới thật gọi là sám tột cội nguồn của tội lỗi. À, không? Thì đây là ngài dạy sám ở chỗ đó. Tức là đây là mình học đó là để mình thấy là sám gọi là sám hối tội lỗi đó là phải sám tận gốc như vậy đó thì mới sạch hết. Nhưng mà cũng không phải như vậy, nói như vậy rồi á là mình cứ nghĩ là một chiều đó thôi rồi bỏ, nghe là không cần phải sám hối bình thường. Bình thường sám hối đối trước chư tăng và đối trước tam bảo đó là để chứng minh mình sám hối, thì cái đó là cái phương tiện nghĩa là bình thường, thì cũng giúp cho mình cũng có phần hổ thẹn, cũng ngăn dừng bớt, không rồi phải thấy tột đến chỗ này nữa thì để mà gọi là nhổ tận gốc. Chứ mình cũng không phải là chỉ nghe rồi chấp một bên cái lý đó thôi á, rồi cũng không cần mà làm hình thức sám hối khác á, thì nhiều khi là sanh cái tâm ngã mạn đó, thì gọi là hiểu trên cái lý suông á thì cũng chưa phải. Cho nên mình học là phải học kỹ như vậy.